theo xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 62 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Tình Khánh diễn đọc. Tắt kỳ trước, trong khi Lệnh Hồ Xuân nằm nghỉ trong rạp trên gò Ngũ Bá Cương, thì bỗng nhiên Ngũ Bá Cương lặng ngắt như tờ. Ngạc nhiên, Lệnh Hồ Xuân bước ra ngoài xem, thì thấy quần hùng cả ngàn người vài phút trước đó còn cùng nhau uống rượu, chuyện trò huyên náo, giờ đây không còn một bóng người. Giữa lúc đó, tiếng đàn quen thuộc của bà từ trong rạp vọng ra. Đúng lúc hai nhân vật Thiếu Lâm và một nhân vật công gân xuất hiện, đòi xông vào trong rạp, nhưng bị Hồ Xuân chặn lại. Sau một hồi xung đột, một nhân vật Thiếu Lâm bị thương bỏ chạy, người thứ nhì chạy theo, trong khi nhân vật công luân biết Lệnh Hồ Xuân không có nội lực, bèn dùng chưởng đánh Hồ Xuân hộc máu. Nhưng máu độc từ miệng Hồ Xuân khiến nhân vật công luân trúng độc. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Thì ra bà đã an táng Bình Đại Phu rồi à?
Cũng không phải là chung kết đâu. Ta đã dùng thuốc hủy thi thể của lão rồi. Ở trong rạp tranh, chẳng lẽ ta phải suốt đêm nhìn xác chết của lão ư? Lúc mình nhất chỉ còn sống đã khó coi rồi. Nay ta hủy thi thể của lão, ngươi thử nghĩ xem có cần thiết không? Lệnh Hồ Xuân ồ một tiếng, cảm thấy vị bà này làm gì cũng khác người. Bình Nhất Chỉ có ân với hắn, sau khi lão chết hắn phải chôn cất lão mới phải, nhưng bà lại dùng thuốc hủy thi thể của lão. Hắn càng nghĩ càng không yên bụng, cảm thấy dùng thuốc hủy thi thể có điều không phải, nhưng hắn không biết nói sao. Đi được vài dặm để đến vùng đất bằng phẳng dưới chân núi, bà nói: ngươi xòe tay ra đi. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, lòng cảm thấy kỳ cục. Không biết bà định làm gì đây, hắn liền xòe bàn tay ra, chỉ nghe một tiếng xẹt, một vật nhỏ từ phía sau ném đúng vào lòng bàn tay của hắn. Đó là một viên thuốc màu vàng, to khoảng đầu ngón tay út. Bà nói: Ngươi nuốt đi rồi đến gốc cây kia ngồi nghỉ một chút. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, rồi bỏ viên thuốc vào miệng. Bà nói: Ta đã nhờ vào kiếm pháp thần diệu của ngươi bảo vệ nên thoát hiểm, mới dùng thuốc này kéo dài mạng sống của ngươi, để ngươi khỏi bị chết bất tử. Ta không mất đi một người hộ vệ. Nhưng đối với ngươi, dù ta có lòng tốt như thế nào thì cũng không phải là muốn cứu tính mạng của ngươi, hãy nhớ đó. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, rồi đi đến gốc cây ngồi tựa lưng vào, cảm thấy trong huyệt đan điền có một luồng khí nóng đùng đùng bốc lên, giống như có vô số tinh lực đi vào khắp kinh mạch phủ tạng toàn thân. Hắn thầm nghĩ:
Viên thuốc này rõ ràng rất bổ ích cho ta. Vì bà cứ không thừa nhận là có lòng tốt đối với ta, chỉ nói chẳng qua là lợi dụng ta mà thôi. Trên đời này chỉ có người lợi dụng người khác mà không chịu thừa nhận, còn bà tại sao lại cứ nói ngược lại nhỉ?
Lần Hồ Xuân lại nghĩ:
Vừa rồi bà ném viên dược hoàn vào tay ta, mà viên dược hoàn không bị bắn lên, rõ ràng là nội công cao cường, và kinh lực rất mạnh. Võ công của bà còn cao hơn ta rất nhiều. Hà tất cần đến ta và hộ vệ? Ôi, bà thích như vậy thì ta cứ làm theo lời bà là xong.
Lần Hữu Xuân ngồi một lúc thì đứng dậy nói:
Chúng ta đi thôi. Bà có mệt không?
Ta mệt lắm, hãy nghỉ thêm một chút nữa đi. Lệnh Hồ Xuân đáp già, lòng thầm nghĩ:
Người đã cao tuổi thì dù võ không có cao thâm đến đâu thì tinh lực cũng không bằng thiếu niên, không nên đem ta ra để so sánh với bà được.
Hắn thì ngồi xuống. Lệnh Hồ Xuân ngồi một lúc lâu, bà mới nói: Đi thôi. Lệnh Hồ Xuân đáp già, đứng lên đi trước, bà đi theo sau hắn. Lệnh Hồ Xuân uống viên thuốc vào người rồi, cảm thấy người nhẹ nhõm nên đi nhanh hơn nhiều. Theo lời chỉ dẫn của bà, hắn cứ tìm những con đường hẻo lánh mà đi. Đi được gần 10 dặm, đường núi dần dần gập ghềnh. Đi thêm một lúc nữa thì hắn cảm thấy mỏi mệt. Bà nói: Ta mệt quá à, muốn nghỉ một chút được không? Lệnh Hồ Xuân dạ, rồi ngồi xuống thầm nghĩ.
Nghe hơi thở nhẹ nhẹ của bà thì biết là bà chẳng mệt chút nào. Rõ ràng là bà muốn ta nghỉ ngơi, cho nên nói là chính bà quá mệt.
Nghỉ khoảng một tuần trà, hai người lại đi tiếp. Khi đi qua một thung lũng, bỗng nghe có người lớn tiếng nói:
Tất cả ăn cơm mau lên, rồi rời khỏi cái chỗ thị phi này đi.
Mấy chục người cùng đáp. Lệnh Hồ Xuân dừng bước, thấy một bãi cỏ gần khe suối có mấy chục hán tử đang ngồi vòng tròn ăn cơm. Ngay lúc này, những hán tử cũng đã nhìn thấy Lệnh Hồ Xuân. Có người nói:
Lệnh Hồ công tử kìa.
Lệnh Hồ Xuân mang máng nhận ra những người này tối hôm qua đã gặp trên Ngũ Bá Cương. Hắn muốn lên tiếng chào hỏi, bỗng mấy chục người im bặt cùng nhìn người ở sau lưng hắn. Vẻ mặt của những người này đều rất cổ quái, có người hiện ra vẻ kinh hãi, có người ra vẻ luống cuống sợ sệt, tựa hồ như bỗng nhiên gặp một quái sự khó hình dung, không cách nào ứng phó được. Lệnh Hồ Xuân thấy vậy, muốn quay đầu lại nhìn xem sau lưng mình có chuyện gì khiến mấy chục người kia bỗng nhiên ngây người như tượng gỗ, nhưng hắn lập tức hiểu ra.
Sở dĩ những người này nhìn như vậy là do họ nhìn thấy vị bà này. Ta đối với bà là quyết không nhìn mặt bà mà.
Lệnh Hồ Xuân rồi quay đầu đi. Hắn dùng sức quá mạnh khiến cổ đau buốt, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn nổi lên.
Tại sao bọn họ vừa thấy bà thì kinh hãi như vậy? Chẳng lẽ tướng mạo của bà thật sự quái dị, trên đời này hiếm có ư?
Bỗng thấy một hán tử giơ cây trụy thủ lên đâm thẳng vào hai mắt của mình, máu tươi chảy dài xuống má. Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi la lên:
Ngươi làm gì vậy?
Hán tử lớn tiếng nói:
Tiểu nhân đã đuôi mắt 3 ngày trước đây rồi, chẳng nhìn thấy gì cả.
Lại có tên hán tử khác rút đoạn đao ra tự đâm vào hai mắt mình rồi nói:
Tiểu nhân đuôi mắt đã lâu rồi, không nhìn thấy gì hết á.
Lệnh Hồ Xuân càng cảm thấy kinh dị. Những hán tử còn lại cũng lần lượt rút thủy thủ ra toan đâm vào mắt mình. Hắn vội la lên:
Này, khoan đã, có cái gì thì cứ nói ra đi, đừng tự đâm vào mắt mình nữa. Cái vụ này là tại vì sao vậy?
Một tên hán tử buồn rầu nói:
Tiểu nhân đã lập lời thề, quyết không dám nói nửa câu ra khỏi miệng, nhưng mà chỉ sợ là khó thủ tín à.
Lệnh Hồ Xuân la lên:
Bà cứu bọn họ đi, kêu bọn họ đừng có đâm vào mắt nữa.
Bà nói: Được, ta tin các ngươi. Ở Đông Hải có hòn đảo Bàng Long, có ai biết không? Một lão già nói:
Dạ, cách phía đông nam huyện Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến 500 dặm đường có hòn đảo Bàn Long, nghe nói là chưa có ai đặt chân đến, còn rất hoang sơ.
Đúng là hòn đảo đó, các ngươi lập tức ra đi ngay, đến đảo Bàn Long mà du ngoạn, rồi đừng bao giờ trở về Trung Nguyên nữa. Mấy chục tên hán tử cùng đáp giả, vẻ mặt vui mừng nói:
Thôi, chúng ta lập tức đi ngay đi.
Có người nói:
Chúng ta đi dọc đường, quyết là không nói với ai nửa câu.
Bà lạnh lùng nói: Các ngươi nói hay không thì có liên quan gì đến ta? Người đó đáp:
Dạ, tiểu nhân ăn nói hồ đồ.
Gã liền giơ tay lên, dùng lực tát mạnh vào má mình mấy cái. Bà nói: Đi thôi. Mấy chục tên hán tử dắt dò chạy thật nhanh. Ba tên hán tử tự đâm vào mắt, được mấy người bên cạnh dìu chạy. Trong khoảnh khắc, bọn họ biến mất chẳng còn một ai. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi nghĩ thầm.
Bà chỉ nói có một câu mà khiến cả bọn phải đi ra hoang đảo ở Đông Hải, cả đời không được quay về. Vậy mà những người này còn vui mừng như được đại xá. Thật khó mà hiểu nổi.
Lệnh Hồ Xuân không nói gì đi tiếp. Luồng tư tưởng của hắn cứ lên xuống, cảm thấy chị bà đi sau mình là một quái nhân bình sinh hắn chưa bao giờ gặp qua. Hắn nghĩ,
chỉ mong là trên đường đi đừng gặp phải các bằng hữu trên Ngũ Bắc Khang nữa. Bọn họ nhiệt tâm muốn trị bệnh cho ta mà đến. Nếu bị bà bắt gặp, không tự đâm mù hai mắt thì cũng bị tự đẩy ra hoang đảo, há không oan uổng ư? Cứ như vậy thì xem ra Hoàng Bang chủ, Tư Mã đảo chủ, Tổ Thiên Thu muốn ta nói là chưa bao giờ gặp qua họ, và quần hào trên Ngũ Bắc Cương trong khoảnh khắc giải tán sạch sành sanh đều là sợ vị bà này. Bà là một đại ma đầu hay sao mà đáng sợ đến thế?
Nghĩ đến đây, bất giác hắn rùng mình. Lại đi được 7-8 dặm, bỗng nghe phía sau có người lớn tiếng nói:
Người phía trước là Lãnh Hồ Sông đó.
Giọng người này quang quang, vừa nghe thì biết ngay là Tân Quốc Lương của phái Thiếu Lâm. Bà nói: Ta không muốn gặp hắn, người cứ nói qua loa với hắn vài câu đi. Lệnh Hồ Sung đáp già, bỗng nghe tiếng loạt xoạt, cây cối rung động. Bà đã nhảy vào trong một lùm cây rồi. Bỗng nghe Tân Quốc Lương nói:
Sư thúc, Lệnh Hồ Sung đang bị thương, hắn đi không có nhanh đâu.
Lúc này khoảng cách còn xa, nhưng giọng nói của Tân Quốc Lương rất lớn. Tuy lão chỉ nói có một câu, nhưng Lệnh Hồ Sung nghe rất rõ. Hắn thầm nghĩ,
thì ra lão đi với sư thúc của lão.
Lệnh Hồ Sung bèn đứng lại, ngồi bên vệ đường đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân trên đường vọng lại, mấy người chạy nhanh đến. Tân Quốc Lương và Dịch Quốc Tử đều có ở trong đó, lại có cả hai nhà sư và một hán tử trung niên. Trong hai lão tăng, một người tuổi rất cao, mặt đầy nếp nhăn, còn người kia khoảng 30 tuổi, tay cầm phương tiện sạn. Lệnh Hồ Sung đứng dậy xá dài nói:
Ván bối Lệnh Hồ Sung phái Hoa Sơn xin tham kiến các vị tiền bối phái Thiếu Lâm, xin thỉnh giáo cách xưng hô của các vị tiền bối.
Dịch Quốc Tử đáp:
Chào thợ.
Vì lão tăng nói:
Lão nạp pháp danh và phương sinh.
Lão tăng đó vừa nói thì Dịch Quốc Tử liền im miệng, nhưng sự tức giận hằn rõ trên mặt lão. Rõ ràng là vừa rồi lão đã cam chịu sự phẫn uất vô cùng. Lệnh Hồ Xung cúi người nói:
Xin tham kiến đại sư.
Phương Sinh gật đầu, vẻ mặt hiền hòa, ôn tồn nói:
Thiếu hiệp không cần phải đa lễ, tôn sư Nhạc Tiên Sinh có mạnh khỏe chứ?
Lúc đầu Lệnh Hồ Xung nghe bọn họ hùng hổ đuổi tới, lòng rất hoang mang. Giờ thấy hòa thượng Phương Sinh nói năng hòa nhã, thật là một cao tăng đắc đạo. Hắn biết vị cao tăng này thuộc hàng Chữ Phương, là nhân vật thuộc đời thứ nhất trong chùa Thiếu Lâm đương thời, sư huynh đệ với Phương Trượng, Phương Chứng đại sư. Hắn đoán rằng lão sẽ không đến nỗi không biết phải trái như Dịch Quốc Tử, nên cảm thấy yên tâm, cung kính nói:
Đa tạ đại sư đã quan tâm, tại nghiệp sư vẫn khỏe.
Phương Sinh nói:
Bốn người này đều là sư điệt của lão nạp. Vị sư tăng này pháp danh là Giác Nguyệt, còn đây là Hoàng Quốc Bách sư điệt, Tân Quốc Lương sư điệt và Dịch Quốc Tử sư điệt. Hai người họ Dịch, Tân người đã gặp qua rồi.
Lệnh Hồ Sung đáp:
Dạ đúng. Lệnh Hồ Sung xin tham kiến hai vị tiền bối. Ván bối thân bị trọng thương, cử động bất tiện, lễ số không chu thất, xin các vị tiền bối miễn thứ.
Dịch Quốc Tử hừ một tiếng nói:
Người bị trọng thương à?
Phương Sinh nói:
Người đang bị thương thật ư? Quốc Tử, người đã thương hắn phải không?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Vì nhất thời hiểu lầm, chẳng đáng gì cả. Dịch tiền bối đã phất tay áo đánh ngã ván bối, lại đánh cho ván bối một trường nữa. May mà ván bối nhất thời chưa chết, xin đại sư đừng trách Dịch tiền bối nữa.
Lệnh Hồ Xuân nói mình bị trọng thương, rồi đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Dịch Quốc Tử. Hắn nghĩ rằng Phương Sinh là vị tiền bối cao tăng, chắc không thể để bốn tên sư điệt làm khó dễ mình. Hắn lại nói,
sự việc trầm trọng như vậy, tên tiền bối Trung Quốc Bắc Hương đã tận mắt nhìn thấy. May được đại sư Phật giá thân lâm, vãn bối đã thỏa lòng, quyết không đề cập chuyện này trước mặt tệ nghiệp sư. Đại sư an tâm, tuy vãn bối bị trọng thương khó trị, nhưng không vì thế mà dẫn đến bất hòa giữa ngôi nhà kiếm phái và phái Thiếu Lâm.
Lần Hồ Xung nói như vậy, cốt đổ lỗi mình bị trọng thương khó trị hoàn toàn do lỗi của Dịch Quốc Tử. Dịch Quốc Tử tức giận nói,
Người nói bậy, người đã bị trọng thương trước rồi, tại sao đổ thừa cho ta hả?
Lệnh Hồ Xung thở dài, lạnh lùng nói,
chuyện này xin Dịch tiền bối đừng nói nữa, nếu truyền ra ngoài há không phải làm tổn thương thanh danh của phái Thiếu Lâm hay sao?
Tân Quốc Lương, Hoàng Quốc Bách và Giác Nguyệt đều khẽ gật đầu. Mỗi người đều hiểu rõ những tăng nhân thuộc hàng chữ phương phái Thiếu Lâm đều là bậc chí tôn. Tuy phái Thiếu Lâm khác biệt với các môn phái trong ngũ nhạc kiếm phái, nhưng giai dế so với chữ môn nhân của ngũ nhạc kiếm phái thì còn cao hơn một bậc. Cho nên bọn Tân Quốc Lương, Dịch Quốc Tử, thân phận đều cao hơn Lệnh Hồ Xung. Dịch Quốc Tử và Lệnh Hồ Xung đồng thủ vốn đã là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ rồi. Huống chi cả hai sư huynh đệ phái Thiếu Lâm ở hiện trường mà Lệnh Hồ Xung trước khi đồng thủ đã bị thương nữa. Môn quy phái Thiếu Lâm rất nghiêm, nếu Dịch Quốc Tử đánh chết một hậu bối của phái Hoa Sơn thật, không bị xử tử, thường mạng, thì cũng bị phế truất võ công hay trục xuất khỏi môn tường. Dịch Quốc Tử nghĩ đến điều này, bất giác, mặt lão trắng bệch ra. Phương Sinh nói,
Tiểu hiệp, người qua đây để lão nạp xem thương thế của người như thế nào.
Lệnh Hồ Xung đi đến gần, Phương Sinh đưa tay phải ra, bắt mạch nơi cổ tay của hắn. Lão đặt ngón tay lên hai huyệt đại uyên và kinh cử của hắn, liền cảm thấy nội thể hắn phát ra một luồng nội lực cổ quái kỳ lạ, hất văng ngón tay của lão ra. Phương Sinh giật mình, lão là một trong những cao thủ trong số cao tăng đời thứ nhất của chùa Thiếu Lâm, lại bị nội lực của thiếu niên này hất văng ngón tay ra, thật là ngoài sức tưởng tượng. Lão đâu biết trong cơ thể của Lệnh Hồ Xung đã có chân khí của Đào Cốt Lục Tiên và Bất Chiết Hòa Thượng. Võ công của lão tuy đã cao, nhưng vì không đề phòng, giả lại lão cũng không thể chống nổi sự hợp lực của bảy cao thủ này. Lão ồ lên một tiếng, hai mắt trợn lên nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi từ từ nói,
Thiếu hiệp không phải là người của phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xung đáp,
ván bối xác thực là đệ tử phái Hoa Sơn, môn đồ thứ nhất được tệ nghiệp sư Nhạc Tiên Sinh thu nạp.
Phương Sinh hỏi,
vậy thì sao thiếu hiệp lại theo bọn bảng môn tà đạo để luyện võ công tà phái hả?
Dịch Quốc Tử nói xen vào,
sư thúc, tiểu tử này quả thật đã sử dụng võ công tà phái không sai chút nào, hắn không thể chối cãi được. Giờ rồi chúng ta còn thấy một phụ nữ đi theo sau hắn, sao lại trốn đi đâu rồi? Lén lút như vậy chắc không phải là thứ đàng hoàng rồi.
Lệnh Hồ Xung nghe lão nhục mạ bà liền tức giận nói,
lão là đệ tử danh môn, sao lại ăn nói vô lễ như thế? Bà lão nhân gia không muốn gặp lão, để khỏi phải nổi giận mà thôi.
Dịch Quốc Tử nói,
ngươi gọi mụ ra đi. Mụ chính hay tà, phát nhãn của sư thúc ta, chỉ nhìn qua là biết ngay, không lầm lẫn được.
Lệnh Hồ Xung nói,
sở dĩ lão và tài hạ tranh cãi với nhau là vì lão vô lễ với bà của tài hạ mà ra, bây giờ lại còn nói quấy nữa.
Giác Nguyệt nói tiếp,
Lệnh Hồ Tiểu Hiệp, giờ rồi bần tăng đứng trên núi cũng nhìn thấy người phụ nữ đi sau Thiếu Hiệp, chân bước rất nhẹ nhàng, dường như không phải là một bà già đâu.
Lệnh Hồ Xung nói,
bà của tài hạ là người trong võ lâm, dĩ nhiên chân đi nhẹ nhàng rồi, có gì là lạ đâu.
Phương Sinh lắc đầu nói,
Giác Nguyệt, chúng ta là người xuất gia, tại sao lại cứ muốn bái kiến trưởng bối nữ quyến của người ta? Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn, lão nạp nhất thời tham tưởng không hết. Quả nhiên Thiếu Hiệp thần bị trọng thương, nhưng mà nội thương quái dị này quỷ không phải là do dịch sư điệt của Bần Tăng gây ra. Hôm nay chúng ta tương hội ở đây, âu cũng là có duyên. Mong thiếu hiệp sớm có ngày khỏi bệnh, sau này còn tái ngộ. Nội thương trên người của thiếu hiệp thật là không có nhẹ đâu. Lão nạp có hai viên dược hoàn để thiếu hiệp uống, chỉ sợ là chị không khỏi thôi.
Lão Tăng nói xong, đưa tay vào túi. Lệnh Hữu Xung rất kích phục lão, thầm nghĩ:
Cao Tăng Thiếu Lâm quả nhiên khí độ bất phàm.
Lệnh Hữu Xung cúi người nói:
Vãn bối may mắn được gặp đại sư.
Lệnh Hữu Xung chưa nói hết câu, bỗng nghe soạt một tiếng, Dịch Quốc Tử đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, quát lên:
Mổ đây rồi!
Cả người lẫn kiếm, lão xông vào bụi cây nơi bà đang ẩn mình, phương xin quát:
Dịch sư đệ không được vô lễ.
Chỉ nghe minh một tiếng, Dịch Quốc Tử đã từ trong lùm cây văng ra đến mấy trượng, rớt thẳng xuống đất, mặt ngửa lên trời, tay chân cựa quậy vài cái rồi nằm bất động. Bọn phương sinh giật mình kinh hãi, thấy đầu Dịch Quốc Tử bị thương, máu tươi chảy dài, tay vẫn còn cầm thanh trường kiếm, nhưng lão đã tắt thở rồi. Tần Quốc Lương, Hoàng Quốc Bách, Giác Nguyệt, cả ba người đều tức giận, quát tháo rùm lên. Mỗi lão cầm binh khí nhảy về phía lùm cây. Phương sinh giang hai tay ra, tay áo tăng bào của lão phồng lên, một luồng kình phong ôn hòa cản ba người lại, rồi hướng vào lùm cây lớn tiếng nói:
Vị huynh đài hắc một ngày nào đang ở đây?
Cây cối trong lùm cây dần im lặng, không có tiếng đáp lại. Phương sinh lại nói:
Tệ phải đâu có xích mích gì với hắc mộc nhại, sao huynh đài bỗng nhiên hạ độc thủ sát hại dịch sư điệt của tệ phải?
Trong lùm cây vẫn không có tiếng trả lời. Lệnh Hữu Xung giật mình kinh hãi:
Hắc mộc nhai à? Hắc mộc nhai là nơi tổng đà của ma giáo. Chẳng lẽ vị bà này lại là tiền bối trong ma giáo?
Phương sinh đại sư nói:
Lão nạp và Đông Phương giáo chủ năm xưa đã có duyên gặp nhau, đạo hữu đã ra tay giết người, hai bên ai phải ai trái thì hôm nay phải làm cho rõ. Sao đạo hữu không hiện thần tương kiến?
Lệnh Hữu Xung chấn động tinh thần nghĩ:
Đông Phương giáo chủ à? Lão nói là giáo chủ Đông Phương Bất Bại của ma giáo ư? Người này hiện xưng là đệ nhất cao thủ đương thời. Vậy vị bà này quả nhiên là người trong ma giáo rồi sao?
Bà ẩn mình trong lùm cây vẫn không lên tiếng. Phương sinh nói:
Đạo hữu nhất định không chịu lộ diện thì đừng trách lão nạp vô lễ.
Lão nói rồi hai tay đưa về sau, hai tay áo liền nổi lên một luồng kình khí đẩy thẳng về phía lùm cây. Chỉ nghe những tiếng răng rắc, mấy chục cây trong lùm đều bị gãy, cành lá bay toán loạn. Ngay lúc này, vù một tiếng, một bóng người từ trong lùm cây giọt ra. Tuy Lệnh Hữu Xung muốn nhìn xem tướng mạo của bà, nhưng nhớ đến lời hứa nên vội quay người đi. Tần Quốc Lương và Giác Nguyệt cùng la hét ôm xồm, tiếng binh khí giao nhau như bắp rang, đã nhanh còn mạnh. Bà cùng với bọn phương sinh đã đấu với nhau rồi. Lúc này vào khoảng giờ tỵ, ánh mặt trời rọi xiên xuống. Lệnh Hữu Xung đã có lời tính ước, tuy lòng vừa hồi hộp vừa hiếu kỳ, nhưng không dám quay đầu lại nhìn cảnh năm người tương đấu. Chỉ thấy bóng đen thấp thoáng ở dưới đất, bọn phương sinh bốn người dây bà vào giữa. Trong tay phương sinh không có binh khí, còn Giác Nguyệt sử thanh phương thiện sạn, Hoàng Quốc Bách sử đao, Tân Quốc Lương sử kiếm, bà sử một đôi binh khí rất ngắn, hình như là trụy thủ, lại giống như nga mi thích. Thứ khí giới này vừa ngắn lại vừa mỏng, tưởng chừng như trong suốt. Nhìn hình bóng in dưới đất thì không nhận ra là loại binh khí gì. Bà và phương sinh đều không lên tiếng, còn bọn Tân Quốc Lương ba người la hét ôm xồm, tiếng la hét rất nguy mãnh. Lệnh Hồ Xung la lên:
Có gì thì nói, bốn người các vị là đại nam tử và vây đánh một lão bà lão niên thì có thật thể thống gì nữa?
Hoàng Quốc Bách cười lạc nói:
Lão niên bà bà, tiểu tử này mở mắt chừng chừng mà nói như nằm mơ.
Cô...
Lão chưa nói hết câu, nghe Phương Sinh quát lên:
Hoàng, cẩn thận!
Hoàng Quốc Bách rú lên một tiếng thất thanh, dường như lão bị thương không nhẹ. Lệnh Hồ Xung sửng sốt:
Võ công bà này lợi hại thiệt. Vừa rồi Phương Sinh đại sư đã dùng tụ phong đánh gãy cây khối, nội lực rất mạnh, nhưng mà bà lấy một địch bốn lại còn chiếm được thượng phong.
Tiếp theo Giác Nguyệt cũng la thất thanh, phương tiện sạn dục khỏi tay bay qua đầu Hồ Xung, văng ra xa mấy trượng, bóng đen chuyển động dưới đất. Giờ đã bớt đi hai người, Hoàng Quốc Bách và Giác Nguyệt đều đã bị loại rồi, chỉ còn Phương Sinh và Tân Quốc Lương tương đấu với bà. Phương Sinh nói:
Thiện tài, người hạ thủ tàn độc, liên tiếp giết ba sư đệ của lão nạp. Lão nạp không thể ra tay nương tịch được nữa, đành phải toàn lực đấu với người một phen.
Bóp bóp mấy tiếng liên tục, hiển nhiên là Phương Sinh đại sư đã sử khí giới, nhưng khí giới của lão dường như là loại côn gỗ. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kình phong ở sau lưng mình càng lúc càng mãnh liệt, bức bách hắn phải đi về phía trước mấy bước. Phương Sinh đại sư vừa dùng binh khí, quả nhiên cao tăng thiếu lâm chẳng phải tầm thường, cục diện liền thay đổi. Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng thở hổn hển của bà, dường như nội lực đã bị hao tổn. Phương Sinh đại sư nói:
Quẳng binh khí xuống, lão nạp không làm khó người đâu, hãy theo lão nạp về thiếu lâm tự, bẩm rõ với phương trưởng sư huynh, xin phương trưởng phạt lạc là xong.
Bà không đáp, liên tục hướng về phía Tân Quốc Lương tấn công rồi mấy chiêu. Tân Quốc Lương chống đỡ không nổi, nhảy ra ngoài dòng chiến chờ Phương Sinh đại sư tiếp đấu. Tân Quốc Lương định thần lại, múa tích thanh trường kiếm tấn công tới. Lại đấu thêm một lúc nữa, tiếng binh khí chạm nhau thưa dần, nhưng kình phong càng lúc càng mạnh. Phương Sinh đạo sư nói:
Nội lực của ngươi không địch lại lão nạp, lão nạp khuyên ngươi mau quẳng binh khí xuống, theo lão nạp về thiếu lâm tự, nếu không ráng chống chọi một lúc nữa, ngươi sẽ bị nội thương trầm trọng mà thôi.
Bà hừ một tiếng, bỗng nhiên một tiếng rú vang lên. Lệnh Hồ Xung cảm thấy sau cổ có mấy giọt nước văng vào, hắn đưa tay sờ thấy lòng bàn tay màu đỏ tươi, thì ra là máu. Phương Sinh đại sư nói:
Thiện tài, người đã bị thương rồi, không chống chọi được nữa đâu, lão nạp vẫn ra tay nương tình, người nên biết như vậy.
Tần Quốc Lương tức giận nói:
Mũ này là tà ma yêu nữ, sư thúc ra tay mau chém yêu tà để báo thù cho ba vị sư đệ, đối phó với yêu tà làm sao có thể từ bi được.
Tai Lệnh Hồ Xung nghe hơi thở của bà rất gấp, chân bước loạn choạng, có thể té bất cứ lúc nào. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Bà bảo ta đi theo để làm bạn, thì ra là muốn ta bảo vệ cho bà. Bây giờ bà đang gặp đại nạn, làm sao ta có thể làm ngơ? Tuy Phương Sinh đại sư là vị cao tăng đắc đạo, lão họ Tân là hắn thử ngay thẳng, nhưng ta cũng không nỡ để bà bị thương dưới tay bọn họ.
Soạt một tiếng, Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra, lớn tiếng nói:
Phương đại sư, Tân tiền bối, xin hai vị dừng tay, nếu không ván bối phải đắc tội.
Tân Quốc Lương quát:
Hắn cũng là hạng yêu tà, giết luôn cả hai.
Giống một tiếng, lão đâm một kiếm về hướng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung sợ nhìn thấy bà, không dám xoay người lại, chỉ né người tránh qua một bên. Bà la lên: Cẩn thận! Lệnh Hồ Xung nghiêng người, trường kiếm của Tân Quốc Lương đâm xéo lên. Bỗng nghe Tân Quốc Lương la lên một tiếng thất thanh, thân người từ vai trái của Lệnh Hồ Xung bay đi rồi rớt xuống đất. Lão cũng co giật một lúc thì sùi đơ, không biết sao lão lại bị bà hạ độc thủ. Ngay lúc đó, binh một tiếng, bà bị trúng một chưởng của Phương Sinh đại sư, bay ngửa về phía sau lùm cây. Lệnh Hồ Xung kinh hãi gọi:
Bà có sao không?
Bà ở trong lùm cây rên khẽ, Lệnh Hồ Xung biết bà vẫn còn sống nên cảm thấy hơi yên tâm. Hắn nghiêng người phóng kiếm về hướng Phương Sinh, chiêu kiếm phương dị xảo quyệt vô cùng, bức bách Phương Sinh phải nhảy lùi về phía sau để tránh. Lệnh Hồ Xung phóng thêm một chiêu kiếm nữa, Phương Sinh giơ binh khí lên đỡ. Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm về, đã đứng đối diện với Phương Sinh đại sư. Hắn thấy lão tăng dùng một cây bổng cũ dài ba thước làm binh khí, hắn sửng sốt nghĩ:
không ngờ binh khí của đại sư chỉ là một cái đoạn bổng. Vị cao tăng thiếu lâm này nội lực quá cao cường, nếu ta không dùng kiếm thuật để chế ngự lão thì bà không cách nào sống được.
Lệnh Hồ Xung liền phóng ra một kiếm trên rồi lại một kiếm dưới, tiếp theo lại phóng thêm hai kiếm, tất cả đều là những chiêu kiếm mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ. Vẻ mặt của Phương Sinh đại sư liền đổi sắc, nói:
Thiếu hiệp.
Lệnh Hồ Xung không dám ngừng lại, tự biết hắn đã có một chút nội lực, chỉ cần do dự một chút sẽ bị nội lực của lão đánh đến, chắc hắn sẽ toi mạng, bà cũng sẽ bị lão bắt đưa về thiếu lâm tự xử. Lòng hắn không còn đáng lo gì nữa, liền đem các chiêu thức biến hóa ảo diệu trong Độc Cô Cửu Kiếm tùy ý xử ra. Kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm tinh diệu khôn lường, tuy nội lực của Lệnh Hồ Xung đã mất hết, những chỗ tinh vi ảo diệu nhất trong kiếm pháp của hắn cũng chưa lãnh ngộ hết, nhưng cũng đủ để bức Phương Sinh đại sư phải thối lui ra sau. Hắn cảm thấy máu nóng trong ngực sôi lên, cánh tay mềm nhũn khó đưa lên nổi, chiêu kiếm xử ra càng lúc càng yếu. Phương Sinh bỗng quát lên:
buông kiếm xuống.
Tay trái của đại sư chụp vào ngực của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã kiệt sức, chiêu kiếm phóng ra đến nửa chừng thì cánh tay trầm xuống, trường kiếm cũng trầm xuống, nhưng vẫn phóng ra, thế kiếm đi chậm lại. Tay trái của Phương Sinh đại sư đã nắm được ngực của Lệnh Hồ Xung, nhưng không nhả kình lực. Lão hỏi:
Độc Cô Cửu Kiếm này của thiếu hiệp?
Lúc ấy mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung đã đâm vào ngực của đại sư. Lệnh Hồ Xung đối với vị cao tăng thiếu lâm này rất kính ngưỡng, nên khi cảm thấy kiếm đã chạm vào da của đại sư thì vội dùng lực rút về. Lệnh Hồ Xung rút kiếm về lại dùng lực quá mạnh, thân người ngã về phía sau, ngồi phịch xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Phương Sinh đại sư bịt vết thương trước ngực, mỉm cười nói:
Hảo kiếm pháp, nếu không phải thiếu hiệp kiếm hạ lưu tình thì tính mạng của lão nạp đã không còn nữa.
Đại sư không nhắc đến chính mình đã ra tay nương tình, lão nói xong ho không ngớt. Lệnh Hồ Xung tuy kịp thời rút kiếm về, nhưng trường kiếm còn đâm vào ngực của đại sư hơn một tấc, vết thương không nhẹ. Lệnh Hồ Xung nói:
Mạo phạm tiền bối rồi.
Phương Sinh đại sư nói:
Không ngờ kiếm pháp của Phong Thanh Dương tiền bối phải Hòa Sơn vẫn còn có truyền nhân trên thế gian này. Năm xưa lão nạp đã nhận đại ân của Phong tiền bối, chuyện hôm nay lão nạp không sao tự chuộc được rồi.
Đại sư từ từ đưa tay vào trong áo cà sa, lấy ra một gói giấy, mở ra bên trong có hai viên dược hoàng to bằng hạt nhãn. Ông nói:
Đây là linh dược trị thương của thiếu lâm tự, thiếu hiệp hãy uống một viên đi.
Đại sư ngần ngừ rồi nói tiếp:
Còn một viên đưa cho nữ tí chủ kia uống.
Lệnh Hồ Xung nói:
Thương thế của vãn bối chị không khỏi thì còn uống thuốc làm gì nữa, viên này đại sư giữ lại để uống đi.
Phương Sinh đại sư lắc đầu nói:
Không cần.
Đại sư để hai viên dược hoàng trước mặt Lệnh Hồ Xung rồi nhìn xuống bốn thi thể bọn Giác Nguyệt, Tân Quốc Lương, Thần Sắc Thê Lương. Lão chắp tay khẽ niệm kinh văn, nét mặt dần dần hiền hòa lại. Đến lúc sau, gương mặt lão như phủ một làn thánh quang. Thật chỉ có bốn chữ, đại từ, đại bi mới có thể hình dung được. Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu choáng váng, mắt hoa lên, khó gắng gượng được nữa. Hắn lượm hai viên dược hoàng lên, uống một viên. Phương Sinh đại sư niệm kinh văn xong, nhìn Lệnh Hồ Xung rồi nói:
Thiếu hiệp, truyền nhân Độc Cô Cửu Kiếm của Phong tiền bối quyết không phải là hạng yêu tà. Thúy chủ đầy lòng nghĩa hiệp, theo lẽ không chết trẻ. Có điều trong người thiếu hiệp bị nội thương vô cùng quái dị, không thể dùng dược thạch để trị, nên phải tu tập nội công cao thâm mới có thể bảo toàn tính mạng. Theo ý lão nạp, thiếu hiệp hãy theo lão nạp lên Thiếu Lâm tự, để lão nạp cầu khẩn chuộc môn sư huynh, đem tâm pháp nội công chí cao vô thượng của phái Thiếu Lâm truyền thụ, thì mới có thể trị được nội thương cho thiếu hiệp.
Đại sư ho vài tiếng rồi nói tiếp:
tu luyện môn nội công này, nghiên cứu tâm pháp này, thì lão nạp lại vô duyên. Trưởng môn sư huynh phái Thiếu Lâm từ bi quảng đại, nếu có duyên với thiếu hiệp thì mới truyền tâm pháp được.
Lần Hồ Xuân đáp:
đa tạ hảo ý của đại sư, xin đợi vãn bối đưa bà đến nơi bình yên. Nếu vãn bối may mắn còn sống thì sẽ đến Thiếu Lâm tự bái kiến đại sư và trưởng môn Phương trưởng.
Nét mặt Phương Sinh hiện ra vẻ kỳ dị nói:
Thiếu hiệp gọi nữ thí chủ đó là bà. Thiếu hiệp là đệ tử danh môn chính phái, không thể cùng phe phái với bọn yêu tà. Lão nạp có lòng khuyên can, thiếu hiệp hãy suy xét kỹ.
Lệnh Hồ Xuân nói:
nam tử hán một lời đã nói, sao có thể bất tín.
Phương Sinh đại sư thở dài nói:
được, lão nạp đợi thiếu hiệp đến Thiếu Lâm tự.
Đại sư liếc nhìn bốn thi thể ở dưới đất một lần nữa rồi nói:
bốn cái thầy thối này chôn cũng được mà không chôn cũng được, lìa cõi trần này tất cả đều chỉ là không.
Lão tăng nói xong quay người từ từ bước đi. Lệnh Hồ Xuân ngồi dưới đất thở hồng hộc, toàn thân đau nhức không cử động được. Hắn hỏi:
bà không sao chứ?
Chỉ nghe phía sau có tiếng sột soạt, bà từ trong lùm cây đi ra nói: chết không có được đâu, ngươi đi theo lão hòa thượng đi, lão nói có thể trị khỏi nội thương cho ngươi. Nội tâm tâm pháp phái Thiếu Lâm có 102 đương thời, sao ngươi không có chịu đi đi?
Vãn bối đã nói là hộ tống bà, dĩ nhiên là phải hộ tống bà đến nơi đến chốn.
Ngươi đang bị thương thì còn hộ tống được cái gì nữa?
bà cũng bị thương, chúng ta cùng đi thôi.
Ta là yêu ta ngoại đạo, còn ngươi là đệ tử danh môn, ngươi đi cùng với ta sẽ bị bại hoại danh dự đệ tử của danh môn.
Vãn bối vốn đã không có danh dự, mặc kệ ai nói tròn nói méo. Bà đối đãi vãn bối rất tốt. Lệnh Hồ Xuân không phải là người không biết điều. Bây giờ bà đang bị trọng thương, nếu vãn bối bỏ bà mà đi thì có đáng làm người hay không?
Nếu bây giờ ta không bị thương thì ngươi sẽ bỏ ta mà đi, có phải không?
Nếu bà không chê vãn bối là kẻ hậu sinh vô tri, muốn bầu bạn với vãn bối, thì Lệnh Hồ Xuân này sẽ ở bên bà để trò chuyện cho khuây khỏa. Chỉ e vãn bối tính tình thô lỗ, tự ý làm càn không được mấy ngày thì bà không thèm nói chuyện với vãn bối nữa.
Lệnh Hồ Xuân đưa tay về phía sau đưa viên dược hoàng của Phương Sinh đại sư rồi nói:
vị cao tăng Thiếu Lâm này thật là tốt. Bà giết bốn đệ tử môn hạ của lão, nhưng lão vẫn tặng cho linh dược để bà trị thương, chính lão không chịu uống. Vừa rồi lão đấu với bà, có lẽ lão chưa xuất hết toàn lực.
Bà tức giận nói: lão chưa xuất hết toàn lực sao lại đánh ta đến bị thương? Mấy người này tự cho mình là danh môn chính phái, giả nhân giả nghĩa, ta chẳng coi ra là cái thá gì hết.
Bà lấy viên thuốc này uống đi. Sau khi vãn bối uống vào, quả thật thấy trong người dễ chịu một chút.
Bà ậm ừ nhưng không nhận lấy. Lệnh Hồ Xuân nói:
Bà,
bây giờ chỉ có ngươi và ta, sao cứ kêu là bà hoài vậy? Kêu bớt đi mấy tiếng không có được sao?
đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kính thưa quý thính giả, chuyện tiếng ngạo giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.